Chương 11. Con mắt soi mói với văn minh. Mời các bạn đọc 3 câu chuyện sau, xảy ra ở 3 nơi trên thế giới. Bạn thử đoán xem khả năng lớn nhất mỗi câu chuyện có thể xảy ra ở đâu nhé. Câu chuyện thứ nhất. Các cô con 5 tuổi của tôi bỗng dưng chán học. Cháu không muốn đến lớp mẫu giáo nữa. Cháu khóc và đòi ở nhà. Vợ chồng tôi quyết định cho cháu đi chơi xa, về vùng nông thôn hẳn một tuần. Trở về thành phố tới gần nửa tháng sau, cháu vẫn không muốn quay trở lại lớp. Gặn hỏi thì cháu chỉ nói, cô giáo bảo con dốt vì con không làm gì trong giờ vẽ. Cháu chỉ ngồi được 5 phút và sau đó lén lén trốn ra khỏi lớp. Tôi bèn đưa con đến một chuyên gia tâm lý, sau đó là một nhà sư phạm chuyên nghiên cứu về các hình thái thông minh của trẻ con. Và cuối cùng tôi đưa cháu đến một lớp học vẽ, nơi các bé có thể mặc những chiếc áo thụng to và chơi nghịch thỏa thích với nhiều loại tranh, tượng, màu sắc trong một không gian rộng, thoải mái. Cháu vẽ và sáng tạo nghệ thuật tới hơn 2 tiếng mà không chán. Tính ra, vợ chồng tôi đã mất gần 1 tháng và đưa cháu tới 3 chuyên gia khác nhau để có thể hiểu rằng cháu bé của mình hoàn toàn không thờ ơ với nghệ thuật. Câu chuyện thứ hai, tôi sắp lấy chồng. Vào đêm nào tôi cũng không ngủ được vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi tràn ngập và thắt chặt lấy cổ họng tôi trong mỗi hơi thở, quặn thắt trong từng miếng ăn nuốt vào bụng. Đến một lúc không thể chịu nổi nữa, tôi quyết định đến bác sĩ phẫu thuật. Ông bác sĩ là một địa chỉ tin cậy, bí mật. Ông hiểu nỗi sợ hãi của tôi. Ông động viên tôi yên tâm và hứa rằng sau ca phẫu thuật, đêm tân hôn, tôi nhất định sẽ chảy máu. Quả thật, tấm màng trinh tiết của tôi đã được khâu liền, khéo léo. Đêm ấy, chồng tôi nhìn những giọt máu hồng trên ga trắng và mỉm cười thỏa mãn. Tôi như chút được gánh nặng ngàn cân và lần đầu tiên trong suốt bao tháng qua, tôi ngủ an giấc. Câu chuyện thứ ba. Cuộc sống của chúng tôi gắn chặt với các đền thờ. Chúng tôi đến đó hàng ngày để cầu kinh. Mẹ tôi vốn không phải người trong đạo. Hồi bé còn bị chửi là con oắt con ngoại đạo. Một lần mẹ bị ngã gãy tay mà bị xua đi bộ về nhà một mình. Không ai giúp. Mẹ lớn lên lấy bố tôi là một tín đồ rất sùng kính tôn giáo. Mẹ tình nguyện theo lối sống hà khắc, cổ hủ và bỏ công việc đang làm để trở thành một bà nội trợ chỉ cắm đầu vào việc nhà cho hợp lẽ đạo. Chẳng bao lâu sau, mẹ ngạt thở trong sự hà khắc đó và lặng lẽ rời đạo, một mình quần quật nuôi con. Tuy nhiên, chẳng ai giúp mẹ thì chớ, mà mẹ còn bị lôi ra một phiên tòa của xứ đạo vì tội dám phá vỡ gia đình, vốn được coi là một cấu trúc thiêng liêng của tôn giáo. Bố tôi tin đạo đến gần như mù quáng. Ông thậm chí trốn thuế để lấy tiền hiến cho các đền thờ. Chúng tôi phải chuyển nhà 3 lần vì nhân viên của sở thuế truy tìm. Tôn giáo của chúng tôi ban cho những tín đồ sùng tín một mảnh vải mặc thay quần con, có thể bảo vệ thân thể và chống lại ác quỷ tà ma. Bố tôi có niềm tin mãnh liệt vào quyền năng bảo vệ ấy đến nỗi ông tình nguyện đứng máy chụp X-quang hàng trăm lần cho sinh viên trường y thực tập, lần nào cũng mặc mảnh quần thần kỳ có phù trợ ấy. Hơn một chục năm sau, do bị ảnh hưởng bởi quá nhiều tia phóng xạ, bố bị bệnh ung thư máu mà chết. Đọc những câu chuyện trên, hẳn bạn có thể lờ mờ hình dung ra được chúng xảy ra ở đâu trên thế giới này. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng có thể làm bạn bất ngờ khi tiết lộ rằng câu chuyện thứ nhất xảy ra ở Việt Nam, câu chuyện thứ hai ở Hà Lan và câu chuyện thứ ba ở Mỹ. Chúng ta rất khó thoát ra khỏi định kiến và chúng ta dễ dàng mặc định rằng mỗi vùng miền trên thế giới này có một sự nhất quán nào đó về đặc tính, cách sống và tầng bậc phát triển. Âu Mỹ văn minh, Á Châu ủ, hủ lậu. Vì những mặc định này mà chúng ta quên đi rằng mỗi xã hội luôn có những góc khuất gần như trái ngược hẳn với điều chúng ta thường nghĩ. Một nền giáo dục bị chê trách khủng khiếp như ở Việt Nam làm sao có thể sản sinh ra cách dạy con văn minh như câu chuyện thứ nhất. Ấy vậy, nhưng đó là thực tế với một bộ phận không nhỏ những bậc cha mẹ có tri thức đang cố tìm cách thoát khỏi hệ thống trường lớp máy móc và bạc nhược của Việt Nam. Câu chuyện của một người bạn tôi, phóng viên Kiều Trinh, báo Thanh Niên, và cậu con nhỏ 5 tuổi của cô là một ví dụ. Tương tự, một đất nước đứng đầu thế giới về tự do dân chủ, bình đẳng và quyền con người như Hà Lan, tại sao lại có thể xảy ra trường hợp một cô gái ăn cơm trước kẻng phải đến tìm bác sĩ vá màng trinh để đêm tân hôn được chảy máu? Trong thực tế, đó là câu chuyện của hàng nghìn cô gái, dù bao đời sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, nhưng gốc gác Hồi giáo xa xưa của gia đình đã khiến họ phải tìm đến giải pháp dối trá và thiếu văn minh như vậy để bảo vệ danh dự cho chính mình và dòng tộc. Cuối cùng, bạn có tự hỏi tại sao một miền đất hứa của tự do và văn minh như Mỹ lại có thể sản sinh ra một câu chuyện tôn giáo cực đoan như lời kể của nhân vật thứ ba? Tuy nhiên, ai đến bang Utah cũng đều biết cộng đồng tôn giáo Mormon. Mormon, một nhánh của đạo Thiên Chúa, nổi tiếng hà khắc và cổ hủ. Bang Utah cũng là nơi có tỷ lệ cao nhất nước Mỹ về bạo hành gia đình và người mắc bệnh trầm uất. Văn minh không phải là một thứ hàng chợ. Nó không được mua cả lô, bán cả đống và giải đều cho những xứ sở được mặc định là văn minh. Bao nhiêu năm lăn lê trên đường, tôi học được rằng văn minh và mông muội luôn tồn tại ngay sát bên nhau trong bất kể xã hội nào, bất kỳ đất nước nào. Là một kẻ du hành văn minh, chính vì thế cũng đồng thời phải là kẻ có con mắt soi mói và khó tính, không vơ đũa cả nắm, biết chất lọc và tinh gạn. Bởi trong đống rác có vàng thau và trong lấp lánh xa hoa có khi đầy xú uế. Chương 12. Nếu còn có ngày mai. Những khi rảnh việc, tôi và lũ bạn rỗi hơi thường lôi giấy bút ra thiết kế một cái danh sách gọi là bucket list. Nghĩa đơn giản của từ này là danh sách những điều nhất định phải thực hiện hoặc phải hưởng thụ trước khi về chầu ông bà. Try Before You Die. Bộ phim cùng tiêu đề Bucket List với hai ngôi sao Jack Nicholson và Morgan Freeman đóng khá nổi tiếng, vừa tức cười vừa cảm động. Một lựa chọn hay nếu tối nay bạn vẫn chưa có kế hoạch gì. Những cái bucket list của tôi thay đổi như trong chóng. Nhiều lúc nghiêm túc, ví dụ việc cố gắng bảo vệ luận án chỉ trong vòng 3 năm. Nhiều lúc viển vông, nhận nuôi một đứa trẻ con châu Phi. Nhiều lúc điên rồ, rụng tóc màu xanh lá cây, trốn qua đêm trong viện bảo tàng, hôn một anh chàng đẹp trai không quen biết và thường xuyên có rất nhiều trò vớ vẩn. Vô số không thể kể hết, nào là mua một điếu cần sa ở quận đèn đỏ và ra xin lửa của một chú công an, hoàn toàn hợp pháp tại Hà Lan. Nào là mua một cục phân giả và thả vào bể bơi, hay nhố nhăng hơn là ăn cắp quần áo của cái đứa đang thay đồ trong phòng tắm hơi và chỉ để lại mỗi một cái cần quần chip kiểu dạ hội hóa trang ở giữa có đính thêm cái vòi con voi, vân vân và vân vân. Khi viết bài này, tôi lục lại cái bucket list mới nhất và thấy có đến tận một nửa liên quan đến cái thú đi phượt. Ví dụ như tôi muốn có một show du lịch cho riêng mình. Biết đâu đấy, chụp ảnh mặc bikini ở Bắc Cực, điên. Hay thậm chí còn dám mơ có một ngày NASA bán vé tên lửa giá rẻ bay lên cung trăng, bay bằng niềm tin. Tuy nhiên, tôi mừng hú khi thấy có hai dấu cộng tương đối có khả năng thực hiện được. Xin bạo mồm chia sẻ cùng bạn đọc. Bay lên như những cánh chim trời. Năm 11 tuổi, tôi có một tai nạn nhớ đời. Hồi đó nhà tôi mới xây thêm một tầng trên căn trệt mặt phố để chất đồ. Tầng xếp này cách mặt đất chừng gần 3 mét và có một cái hiên nhỏ trồi ra để phơi quần áo. Vào một ngày đẹp trời, tôi lên đó chơi và phát hiện ra có một chiếc ô đi mưa rất to dựng ở góc tường. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi quyết định cầm ô, nhảy từ trên lan can xuống hè phố. Hậu quả khá là thê thảm, cái ô bị đè bẹp đúng. Tôi ngã thâm tím mông và đi cà nhắc suốt một tuần. Tôi giấu biệt cả nhà không cho ai biết. Tưởng như sau cú nghịch dại ấy, giấc mơ lao vào không trung đã bị vùi dập hoàn toàn. Cho đến một ngày ở New Zealand. Vì muốn được khám phá các khu băng hà cổ trên đỉnh Franz Josef, tôi cắn răng trả gần 200 đô góp tiền thuê thực trực thăng cùng vài người bạn bay từ một thung lũng nhỏ bé để có thể hạ cánh ngay sát tim của vùng băng hà. Thay vì phải leo bộ gần cả ngày đường, khi máy bay vút qua dìa núi đưa chúng tôi lọt vào vương quốc của bà chú Tuyết, tôi sững sờ há hốc mồm trước cảnh hùng vĩ của thế giới băng hà từ trên cao, một dòng sông băng khổng lồ phun trào giữa hai cánh núi, nuốt tầm mắt cho đến tận giữa đường chân trời, nơi có một rừng băng hà cổ từ hàng chục ngàn năm. Chuyến bay kéo dài gần chục phút chỉ với mục đích rút ngắn thời gian, nhưng thú thật, tôi thấy những giây phút dính mũi vào cửa kính máy bay còn đáng đồng tiền bát gạo và thú vị hơn việc khám phá các hang động băng hà cả chục lần. Sau rất nhiều chuyến bay tương tự, tôi đã từng có gan thử tandem skydiving, cùng huấn luyện viên nhảy từ máy bay xuống và rơi tự do trong vòng 30 giây trước khi bật dù. Hang gliding, một môn thể thao cũng khá mạo hiểm. Với hang gliding, thay vì cầm ô như hồi 11 tuổi, cả thân mình tôi được gắn chặt vào một đôi cánh khung sắt khổng lồ, dài rộng tới cả chục mét. Thay vì nhảy từ trên tầng xếp xuống vỉa hè, tôi tung cánh từ trên đỉnh núi cao mấy trăm mét. Cảm giác giang cánh bay như chim, dù là cánh giả, đầy phấn khích và huy hoàng, đến nỗi niềm mơ ước tiếp theo của tôi đã mau chóng được nâng cấp thành giấc chiêm bao, bay không cần cánh. Giấc chiêm bao này có tên là Wingsuit Flying. Những kẻ dám chơi môn thể thao này là đối tượng khách hàng kém hấp dẫn nhất của các công ty bảo hiểm. Khoác lên mình một bộ đồ thể thao đặc biệt được thiết kế để khi tay và chân giang ra, diện tích cơ thể được tăng lên tối đa, hệt như cái màng da nối các ngón chân vịt. Việc điều khiển đường bay, hướng bay, tốc độ bay và cung đường bay hoàn toàn không có các đạo cụ phụ trợ, mà chỉ dựa vào sự mềm dẻo và sức lực của cơ thể. Thực hiện được điều này, bạn hoàn toàn có thể tự hào nói rằng tôi đã thực sự bay như chim trên bầu trời. Like a rolling stone, như một hòn đá lăn. Biết thêm một ngôn ngữ là có thêm một tâm hồn. Đặt chân đến một miền đất mới là sống thêm một năm tuổi đời. Câu nói này nửa trước là của Charlemagne, hoàng đế đầu tiên của Đức, còn nửa sau là do tôi hứng chí tự đặt ra. Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ngố thật, bởi nếu điều này đúng thì tôi đã hết hạn sinh sống đến 20 năm. Bạn bè thân đùa vui, mày đáng ra phải thăng thiên từ lâu rồi, vì... Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời thôi mà. Nhìn vào danh sách những đất nước mình từng đến, tôi nhận ra một điều khá thú vị. Nhóm những miền đất đầu tiên tôi đặt chân tới đều là do công việc đòi hỏi hay một chút may mắn của các học bổng nọ kia và thường thuộc về châu Á. Vào thời điểm mới tốt nghiệp đại học ấy, được đi nước ngoài là một điều sung sướng và tôi cũng như bao bạn trẻ mới ra trường khác, miễn đi là tốt, bất cứ đâu. Khi có trong tay khả năng tự thu xếp và chi trả cho các chuyến đi, tôi nhận thấy mình hầu như trong suốt mấy năm chỉ đóng khung vào những cái tên Tây Âu quen thuộc: Ý, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Sĩ, vân vân. Châu Âu không những là chuẩn mực của cái đẹp và sự tiến bộ mà còn là thứ sở khơi nguồn ngập cảm hứng cho cả một thế hệ thơ mới ở Việt Nam. Giả dích âm ỉ qua các trang sách giáo khoa. Vẽ đường khuôn sáo cho bao nhiêu kẻ tập tọng tìm cách tiếp cận cuộc sống qua thơ văn. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác như bị lừa đảo khi phát hiện ra mùa thu vàng theo đúng nghĩa của nó làm gì có ở Việt Nam như Thế Lữ hay Xuân Diệu miêu tả. Ấy là khi tôi đứng giữa rừng quốc gia Donana, Tây Ban Nha và bị cuốn đi trong một cơn mưa lá vàng tung trời. Nhưng khi quay lại vào ngày hôm sau thì đã thấy thê lương cảnh khô trụi lá. Vừa cố gắng rũ bỏ một ấn tượng châu Âu mẫu quốc in vào tiềm thức thông qua quá khứ bị đồ hộ, tôi vừa mở lòng đón nhận một châu Âu đúng như thực tế, có cả giàu sang và nghèo đói, quý khái, quý phái và thô thiển, phát triển và mông muội. Sau một năm đi bụi đến những vùng đất xa xôi hơn, tôi phát hiện ra những chuyến du hành gần đây của mình thường đi theo một vẹt lịch sử nhất định. 2 năm trước, tôi bỏ cả một mùa hè lần theo những cuộc lang thang của dân Zigan. Hồi thế kỷ thứ 9, khởi đầu từ vùng Tây Bắc Ấn Độ và nhích dần từng bước qua châu Âu mênh mông. Người Zigan mới đầu được trọng vọng, được mời đến các dinh thự của vua chúa, có thể kiếm sống bằng nghề bói toán, diễn xiếc thú và bán đồ thủ công. Do những biến động xã hội, họ dần dần bị coi thường và xua đuổi, bắt đầu phải ăn cắp vặt để sinh tồn. Hơn 1.000 năm trôi qua, vị thế của người Zigan khắp châu Âu không mấy thay đổi, vẫn là những chiếc xe van làm nhà tạm bợ, những đứa trẻ thông minh nhưng thất học, những cô gái xinh đẹp nhưng ai cũng phải dè chừng, và những cái nhìn khinh bỉ của xã hội. Tuy nhiên, tôi đã có một mùa hè đẹp nhất đời lóc cóc trên những chuyến xe vô định với các gia đình Zigan. Khi chia tay, một ông già Zigan đặt tay lên vai bảo tôi rằng: "Chúng ta ngày xưa có thể ăn cắp mấy con gà và bây giờ lừa đảo tí đỉnh khi mua bán, nhưng chúng ta cũng là một dân tộc chưa từng căm thù ai và chưa từng một lần gây chiến." Chuyến đi bụi tiếp theo kéo dài gần một năm, lần theo dấu vết di cư của loài người hơn 200.000 năm trước, từ châu Phi tràn qua châu Á, tới châu Úc, châu Âu, rồi vượt biển đến châu Mỹ. Quay trở về nhà khi trong tài khoản còn đúng 20 euro, tôi làm việc kẻ bứa như tiên để chuẩn bị cho một chuyến đi dài hơi khác. Khi các bạn đang đọc những dòng này, tôi vừa trở về từ Trung Đông, vẫn còn chưa hết sung sướng bởi thân mình nguyên si không nứt nẻ giữa khói lửa nội chiến và những cuộc khởi nghĩa liên tu bất tận. Trước khi lên đường, tôi đã phải dặn dò bạn bè trên Facebook và blog, nếu không thấy update thông tin quá 2 tuần thì phải lập tức báo Interpol. Trung Đông là cái nôi của văn minh phương Tây. 5 trong số 7 kỳ quan của thế giới cổ đại được xây dựng ở đây. Không ai có thể phủ nhận rằng Trung Đông là đỉnh cao văn hóa và khoa học của thế giới trong gần 5 thế kỷ, khi châu Âu vẫn còn ngơ ngác trong mông muội. Hẳn nhiên là Trung Đông giờ đã khác thời kỳ vàng son, nhưng Trung Đông cũng không phải chỉ có khăn trùm đầu và bom cảm tử. Hồi giáo, cực đoan, khủng bố, những cụm từ này thường đi liền với nhau trên các bản tin. Một cách vô thức, chúng ta mặc định đây chính là những đặc thù của Trung Đông và đạo Hồi. Trong thực tế, bức tranh toàn cảnh của thế giới Hồi giáo vô cùng sống động, phong phú và đa sắc hơn. Và đa sắc hơn là chỉ có tiếng súng và những phụ nữ bịt mặt. Trong tập sách tiếp theo, Con đường Hồi giáo, tôi hy vọng sẽ chia sẻ với các bạn một cách sâu sắc, chân thật cuộc sống hiện tại ở 13 quốc gia khác nhau. Rất nhiều trong số đó là tâm điểm của mạng thông tin đã trú hàng ngày. Và đây chính là cái dấu cộng hiện thời trong bucket list của tôi. Những chuyến đi không chỉ đơn giản là vui cái thú đi vượt bình thường, đó là những dặm trường với một sứ mệnh. Like a rolling stone, như một hòn đá lăn, ít nhất là không để bị bám rêu.